đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 4 tháng 6 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, tên mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Thấy chú cười tươi là biết chú khỏe rồi phải không?
Thưa cô, chắc chắn là vì chúng ta mỗi tuần chúng ta gặp nhau với nụ cười thưa cô, bởi vì nụ cười là điểm bắt đầu của mọi tình thương, mến thương, mọi nơi và mọi lúc thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tháng 6. Chương trình này, đài này và diễn các diễn đàn xin chúc toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, trong nước và ngoài nước đón chào một tháng mới thật nhiều niềm vui, nhiều yêu thương và sức khỏe. Riêng đối với những người theo Thiên Chúa Giáo, tháng 6 là tháng kính nhớ và tạ ơn đến lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tự bản chất của nó, con người là tôn giáo cũng như con người khôn ngoan và con người sáng chế. Ước muốn của Thượng Đế được khắc ghi trong trái tim của con người, bởi vì con người đã được Thượng Đế tạo dựng và được tạo dựng cho Thượng Đế. Hình ảnh của Thượng Đế được khắc ghi trong bản chất của con người, và con người cảm thấy cần thiết phải tìm ra một ánh sáng để trả lời cho những vấn nạn trong đời mình. Nhiều khi không thể tìm được, và đôi khi vì vấn đề đó phải nhìn tìm tới những tôn giáo mà mình đi theo. Con người là gì? Đời con người có mục đích và ý nghĩa gì? Sự thiện và tội ác từ đâu mà đến? Và đâu là nguyên nhân và mục đích của cuộc sống tạm cư trên hành tinh trái đất này? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến bên nơi biển thành phố Thăng Long, Hà Nội thân mến. Kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Thưa, nếu kỹ sư Nguyễn Chí Đức, ông nghe được tôi ạ?
Dạ, anh có ạ.
Xin gửi lời chào đến kỹ sư. Ông đang ở Hà Nội, theo tôi biết. Thời tiết thế nào thưa ông?
Thời tiết thì cũng là mùa hè nào. Thì trước hết em cho phép anh gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Cánh Đồng Mây, cũng như là cho em gửi lời chào các anh chị trong ban biên tập và gửi lời chào đến anh Phan Đình Minh ạ. Chúc cho mọi người có sức khỏe và một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Cảm ơn kỹ sư nhiều. Nếu ông còn vui vẻ chúc chúng tôi mừng như vậy. Ông còn cười, tôi nghĩ ông đang cười đằng sau, nghe thấy tiếng tôi và cô Nam Phương cười. Chắc chắn là cuộc đời này vẫn đáng sống, thưa kỹ sư. Có nhiều người đã biết đến kỹ sư với những hình ảnh nổi tiếng trên hoàn hành tinh trái đất này. Cũng có thể có những nhiều người không theo dõi thường xuyên mà theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Kỹ sư Nguyễn Sĩ Đức, ông có thể nói một đôi dòng ông là ai được hay không thưa ông?
Dạ vâng, vâng, xin kính thưa quý khán thính giả, thì em là Nguyễn Sĩ Đức, em sinh ra và lớn lên Hà Nội, nhưng mà như quê quán thì là bố mẹ ở Nghệ An miền Trung, là cái đất là cái nơi của cộng sản đó. Thì em cũng học ngành kỹ thuật thôi, thì sinh ra lớn lên Hà Nội, thì sau đó là học xong thì đi làm ở trong cái hệ thống cơ quan công quyền của nhà nước, thì cũng làm bộ phận về kỹ thuật thôi. Thì sau 2011 thì có một cái số xáo trộn, cũng không phải là xáo trộn mà do mình cái hoạt động xã hội của mình ở ngoài ngoài xã hội mà vô tình mình bị nổi tiếng, thì đương nhiên là được mọi người chú ý, và nhất là hệ thống an ninh của Việt Nam người ta chú ý. Thành ra là những hoạt động của mình rất khó khăn, nên là em xin nghỉ. Sau đó là em cũng có đi ra ngoài làm một tự do, sau đó lại quay về ở một công cũng một công ty về nước sạch. Thì đến 2021 thì cảm thấy nó bức bối, và mình cũng không giúp ích được gì cho xã hội, vì có người của em cũng là muốn, mình cũng không phải tài giỏi, nhưng mà mình cũng muốn làm cái việc nó có ích cho cộng đồng, nhưng mà ở trong cái hệ thống của nhà nước thì bao giờ nó cũng rất ngột ngạt, rất khó khăn. Thế là đầu 2021 thì em mới sinh ra, thì bây giờ em làm tự do, và hiện thì em cũng chưa có gia đình, thì cũng rất hy vọng là trong năm nay thì em cũng sẽ lấy vợ.
Tốt quá. Thưa thư ký kỹ sư Nguyễn Chí Đức, tôi cảm ơn những tâm tình giữa ông với quý khán thính giả của đài này và trên toàn cầu hiểu về ông. Một cú đạp mặt nổi tiếng, chắc tôi sẽ đề cập qua lại những cái kỷ niệm ngày hôm qua. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này, ngày ông sinh ra đó, ngày ông sinh ra trên hành tinh trái đất này là ngày tôi phải bỏ quê hương đi ra đi, thưa ông. Tôi lúc tôi được đi du học tại Hoa Kỳ này, sau gần 2 năm, sau hơn 2 năm về nước, có người đã nói với tôi là đừng về Việt Nam, mày về mày sẽ chết. Tôi xin dịch theo cái kiểu tiếng Anh cho nó vui. Người nói với tôi đó là một ông thiếu tá, ông thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ đã về hưu. Ông không có con vào lúc đó, tôi còn trẻ. Cũng xinh xắn, thưa ông, họ nhìn tôi, đừng về. Nhưng thưa kỹ sư, tôi cũng như ông vậy. Quê hương mình là chùm khế, chùm gì đó người ta vẫn nói mà. Nhưng mà mình phải bỏ ra đi vì những lý do một phần nào như ông vừa mới giải thích ban đầu. Cách đây mười mấy năm, ông có thể nói qua, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói ngày hôm nay. Ông nói qua về một cái đạp nổi tiếng mà tất cả trên thế giới này ai cũng biết đến, kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Lý do tại sao có cái đạp đó, thưa kỹ sư?
Kính thưa quý khán giả, thì thực ra cái chuyện đấy thì em cũng đối với em cái thời điểm đấy nó cũng không phải quan trọng lắm. Do là đấy thì như em vừa trình bày, vô tình bị nổi tiếng, thì mình cũng chỉ là một người dân thiện lương, thì mình làm những cái việc gì mà đúng con tim mình, nó bảo nó liên quan đến vấn đề xã hội. Thì cái thời điểm đấy là vấn đề về biểu tình chống Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh, thì là họ có những cái tuyên bố ngạo ngược, thì thành ra là nó sẽ gây bùng nổ ức chế cho nhân dân. Trong khi đó thì cái thời điểm đấy thì chính quyền người ta cũng có thể là họ có cái nhiều lý do, nên là họ không muốn thông tin đấy được rộng rãi, mà cũng có thể họ đúng biết, mình cũng biết được. vì họ là người của chính quyền nước Nga, mình không biết được họ cái mục đích gì. Có thể là mục đích tốt cho đất nước, nhưng hoặc là mục đích nào đó thì mình không rõ, nhưng mà cơ bản là cái đấy là thông tin nó không được phổ biến rộng rãi, thì những người như em thì nó cũng chỉ là những người mà mình có cái trách nhiệm lên tiếng để đóng lên cái bộ trưởng thành tỉnh đấy, thì bọn em lên tiếng thôi. Mà thực ra thì cũng không phải từ 2011 mà từ 2007 thì bọn em cũng nhiều người ta sẽ đi biểu tình rồi, nhưng mà cũng bị xác định đâu rồi thôi, rồi câu chuyện đó thôi. Nhưng mà em thì nó cũng là vì do cái ngẫu nhiên đấy thì người ta biết đến thôi, chứ về cơ bản thì em cũng giống như mọi người thôi. Nếu mà lâu người ta mà không đạp em thì người ta đạp người khác nữa, hoặc là đó người ta phản ác rất nhiều người đấy, nhưng mà lại không được có một ai ghi nhận cả. Nhất như rất nhiều người hy sinh thầm lặng và những người mà can đảm lên tiếng thầm lặng trước những thời điểm đấy thì nhiều rồi, từ xa xưa rất nhiều người, nhưng mà chưa vào vị giá, cho nên là em biết mình cũng không làm cái gì bình thường không đấy. Thì nhưng mà nó cũng là một cái biến cố để em chia sẻ thêm cái suy nghĩ của mình về thời cuộc, về vấn đề chính trị.
Thưa kỹ sư Nguyễn Đức, trước khi tôi nói chuyện với ông thêm, tôi xin báo ông biết là ông có nhiều người trên hành tinh trái đất này, tôi nói là trong và ngoài nước thương quý ông lắm. Đặc biệt là trên điện thoại của tôi mới nhận được một cái text gửi vào là xin gửi lời chào đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây chú Phan Đình Minh, và xin mến chào kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Xin mến chào kỹ sư Nguyễn Chí Đức, xin chúc bình an và sức khỏe. Đó là của một người khách đang nghe, một người thính giả đang nghe chương trình này nói với ông và với chương trình này. Thưa ông, tôi thưa với kỹ sư như thế này này. Luôn luôn một phần nào trong chúng ta có một cái điều nhìn tốt, và trong cái điều muốn để nhìn tốt, làm việc tốt, luôn luôn chúng ta cầu xin chúng ta có sức mạnh để chống lại và vượt qua được những nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh mà ông phải trải qua cách đây mười mấy năm, mà có lẽ tôi với ông chúng ta biết nhau nhiều lắm, nhưng lâu lắm tôi mới mời ông lên mây được, là vì không phải tôi không nhớ ông đâu. Tôi không nhớ ông đâu. Tôi mỗi lần tôi nhìn ông, cái hình của ông, tôi nhớ lại lời cụ bà Lê Hiền Đức, lớn tuổi hơn ông. Lê Hiền Đức có gần lúc đó gần 65, 67 tuổi đảng. Nó khinh tôi, như con nắp. Nó khinh ông, nghe bớt cũng như con nắp. Ông nói qua về cái nghịch cảnh sau những cái điều đó xảy ra, cái nghịch cảnh cuộc đời như thế nào. Ông hiện tại bây giờ ông đang làm việc tự do, và có lẽ đã đến thời điểm để ông lập gia đình rồi. Ông có tuổi, tại vì tôi nói là ngày ông ra đời là ngày tôi phải xa quê hương, mà cái nghịch cảnh nó theo ông nhiều năm không, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức.
Dạ vâng, thì cảm ơn anh Minh. Thì em cũng đính chính là, thứ nhất là em không còn là đảng viên nữa, từ 2012 em đã sinh ra khỏi đảng rồi đó. Và cái thứ hai nữa là thì em cũng không phải khiêm tốn đâu, mà em thấy câu chuyện của em thì nó chỉ là một cái biến cố. Thì tất nhiên thì mình, nếu mà mình nắm tổng quan thì cơ chế này nó tạo ra những con người như cái anh Minh như vậy. Mình nhớ, nếu mà mọi người chú ý đến cái sự kiện Covid 2011 ấy, có cái câu chuyện mà một anh lãnh đạo cấp phường gì ở Nha Trang gì đấy mà cũng khệnh xạ với dân là vì một cái ổ bánh mì rồi bảo mà cái một cái người dân đang mua bánh mì thì bảo là không phải là hàng thiết yếu đấy. Đấy thì cái cơ chế nó tạo ra những người làm quan công quyền là nó không được tôn trọng cái người dân đấy. Nó cái hệ thống nó tạo ra chưa bản chất con người. Những con người mà trước khi vào hệ thống thì nào cũng tốt đẹp thôi, kể cả những đảng viên. Thế thực ra những đảng viên mà trước khi họ phấn đấu họ cũng rất là tốt vì thế, nhưng mà cái hệ thống này nó tạo ra vì sao nó làm cho những người tốt mà cũng có thể là có điều kiện để thành người không tốt đấy. Thì đó là một cái chia sẻ. Ngoài ra là những cái cái nguyện cảnh em phải nói thật với mọi khán thính giả là nó không phải cái cảnh, tại vì so những người mà lên tiếng về bất công của xã hội, về tự do dân chủ ấy, rồi là cái thời điểm những năm quá khứ là bị bạo hành rồi bạo lực rồi đi tù rất là lâu, hoặc là những người như các anh mà ở cái chế độ cũ lấy sau giải phóng đấy, gọi là bọn em gọi là sau giải phóng đấy, thì có những người đi gọi là đi tù cải tạo ấy, thì nó hàng chục năm thì sao, thậm chí có người còn mấy chục năm đấy. Cho nên là và xa xưa hơn thì là những người mà có niềm tin, đức tin về Đức Chúa Trời, mà cái thời phong kiến ấy, những người đấy còn gọi là bị giết nhưng mà họ vẫn giữ đức tin của mình, mà bên Công giáo gọi là các thánh tử đạo đấy. Đấy, những người đấy là họ có nghịch cảnh rất nhiều đấy. Còn em thì chỉ nó nằm cái đạo thôi, nó cũng không có gì cả. Nhưng mà nó cũng có một số thay đổi để em là cũng có điều kiện để lên tiếng hơn về những cái các ngang đề khác của xã hội. Mình chỉ là lên tiếng thôi. Chỉ đến khi mình lên tiếng đấy thì mình làm trong hệ thống thì nó sẽ trói buộc, nó sẽ cầm buộc mình, thì đương nhiên là mình phải ra khỏi đảng. Cũng như là dần dần mình có ở trong nhà nước thì mình không muốn làm điều tử tế cho cộng đồng, dù là theo đúng pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng rất là khó, thì đừng có nói là mình làm theo kiểu là muốn tốt cho xã hội đâu, kể cả làm đúng luật của nhà nước đề ra cũng còn khó. Đấy. Cho nên là nó cũng cầm buộc mình, đâm ra là mình phải ra thôi. Tức là trước đây mình ra khỏi đảng rồi, nhưng mà bây giờ mình làm tự do thì cái việc mình thời gian nó chủ động hơn, cũng như là cái suy nghĩ mình nó sẽ được đấng tạo hóa cũng cho mình những cái là mình sẽ suy nghĩ nó sâu xa, cũng như là cho sự khôn ngoan, cũng như là cho những cái mình mở rộng tầm mắt, con mắt của mình hơn. Chứ mình nằm trong hệ thống không phải mình đâu, mà những người mà tử tế, những người muốn là thao thức, muốn xây dựng, kể cả xây dựng cho cái thể chế này thì cũng bất lực, vì cái hệ thống này là hệ thống là nó đóng, nó đi vào đường cùng rồi, nó cột rồi, trên này cũng rất là khó để cải tiến hay là phát huy những gì đấy là rất là khó, vì cái hệ thống này là hệ thống nóng và nó nằm ở thống là bế tắc. Dạ,
vâng,
em
mời
một vài chia sẻ
nữa. Tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Trí Đức. Ông và tôi cầu xin ông vừa mới nhắc đến ba chữ ông. Tôi với ông cùng tin vào Đức Chúa Trời cả. Cầu xin Đức Chúa Trời để cho ông và tôi có đủ lòng tin, đủ đức tin để biến những lời răn của Chúa thành hiện thực, thưa ông. Trong tôi không biết sao hôm qua tôi nói chuyện với ông. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về chính trị, về tôn giáo, về quê hương. Trong phần đầu nhập đề luân khởi của tôi, ông có nghe tôi thưa với ông, thưa với mọi người là ước muốn Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim của con người, bởi vì con người đã được Thiên Chúa tạo dựng và được tạo dựng cho Thiên Chúa. Con người đã được Thiên Chúa tạo dựng và đã được tạo dựng cho Thiên Chúa. Tôi trước khi tôi đề cập vào những cái niềm tin của ông biến đổi con người Nguyễn Trí Đức từ con người cộng sản, tin vào cộng sản có nghĩa là cộng sản là một xã hội không còn người bóc lột, mọi người đều tự do, đều bình đẳng, làm theo năng lượng, làm theo lao động, mình vì mọi người vì mình, mọi người là bạn, mọi người là đồng chí anh em, chính quyền là của dân, do dân vì dân, để nước chăm lo cho mọi người, không cả đó là cộng sản tuyên truyền như vậy. Tôi không cần phải nói với ông là cái điều đó đúng hay không đúng, ông biết rồi. Mà tôi không cần phải nói với ông điều đó đúng hay không đúng đối với tôi là vì năm 1975 tôi đã phải bỏ quê hương, tôi phải đi rồi. Nhưng tôi thưa với ông có một cái điều, tại vì ông nhắc đến Đức Chúa Trời, tôi phải nhắc đến cái có đáng tôi gọi nó là một nhà triết lý triết gia không? Con người nó là con người, nhưng mà cái óc của nó là con vật. Con vật tôi nói theo Karl Marx Karl Marx viết ra cái bài của Đảng, viết là Karl Marx viết là lao động quyết định sự thành hình của con người, đánh dấu sự chuyển biến từ động vật thành con người. Là sao? Cái siêu nguyên trí đó. Ông tình yêu của con bố mẹ tôi không phải có tình yêu theo nhìn niềm tin của tôn giáo như tôi. Không ai giáo phải có một người đàn ông hiền bà để có tôi. Làm sao biến chuyển theo thời đại một con vật, một con khỉ mà trở thành người, mà nếu nói người đúng như người cộng sản như vậy là đúng đi, là đúng đi. Những người con người cộng sản nó từ con vật trở thành con người. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Mà tôi cứ suy nghĩ Chí Đức.
Vâng, thì anh cũng chia sẻ là cái lý thuyết nhưng người đấy thì mọi người cũng biết được rằng cái lời nói thì nó rất là đẹp và nó rất hoành tráng và nó rất là vĩ thanh, nhưng mà cái kết quả nó sẽ hiện rõ, mà không phải là tại Việt Nam đâu, mà ở bên Trung Quốc rồi Nga Xô ở Đông Âu nó đã có kết quả rồi, thì những người dân đấy họ đã lựa chọn rồi. Cho nên mình không muốn nói nữa, vì cái đấy là nếu mà mình quan tâm đến vấn đề chính trị xã hội thì người ta, những người mà lên tiếng người ta nói bao hàng chục năm rồi, mà nhất là cái thế hệ của các anh nói còn xa hơn, nhưng nó cũng không tác động đến những người mà người cầm quyền. Còn cá nhân em thì có cái niềm tin, đức tin với Chúa Trời thì nó mới đây thôi, cho nên anh cũng đang là con đỏ của ngài thôi. Chứ có thể là những cái lời dân dạy của ngài thì em đang được học hỏi để mà bước theo bước đi của ngài, nhưng mà cơ bản thì anh thấy là những cái lời dân dạy đấy nó không chỉ những người mà có đồng đức tin đâu, mà nếu mà những người mà chưa có đức tin thì chỉ cần họ cũng học hỏi những lời răn của ngài thì nó cũng rất tốt đẹp cho cái xã hội. Ví dụ là bên Công giáo Tin Lành cũng 10 điều răn ấy, thì bên Tin Lành có cái điều răn cuối cùng là người chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi. Có thể có nhiều thì nhìn vào một cái thể chế đấy, thì mình cụ thể là Việt Nam đấy, tất cả các vấn đề tham nhũng bất công xuyên cho cùng cũng là lòng tham mà ra đấy. Mà nhất người mà trong hệ thống chính quyền thì mới có điều kiện tham nhũng, chứ gần dân đen thì cũng chả tham nhũng được, chỉ là những cái gian dối lặt vặt thôi. Cho nên là những cái vấn đề mà gây nguy hại cho một chính sách, một đường lối hoặc là một cái quyết sách nó mà sai, nó sẽ gây nguy hại cho xã hội gấp vạn lần. Người dân đen người ta có những tội lật vặt đấy, thì em rất mong, đây là điều mong muốn của em, là cái người mà chính quyền, là cụ thể những người cộng sản ấy, họ vô thần vô thánh, hoặc là do những cái chủ thuyết của họ thì họ vẫn còn có cái lý tưởng đấy, thì các điều lệ rồi các cái điều nghị quyết của họ nó rất là dày, nhưng thực tế thì nó cũng không thể nào mà ngăn chặn được cái lòng tham đấy. Đấy, cho nên là mình thấy được mấy năm nay là ông Nguyễn Phú Trọng thì ông cũng đề xuống ra những cái vấn đề là đốt vỏ cho tham nhũng đấy, nhưng mà càng đốt thì càng khơi ra là nhiều vụ tham nhũng hơn, vì cái này nó vấn đề bản chất hệ thống mà. Vì hệ thống đơn đảng làm chịu dân ra là nó tạo ra những con người là ở tốt đường quyền lực thì họ sẽ tham thôi, không có một cơ chế gì để nhắc nhở họ. Ví dụ như những cái hệ thống khác mà có những tổ chức đối lập thì họ sẽ lên tiếng, thì đương nhiên là nó sẽ giảm bớt được cái vấn đề tham nhũng hoặc vấn đề bất công cho xã hội. Còn đối với những người mà có niềm tin với Chúa Trời ấy, thì họ làm gì thì Chúa biết, cho nên họ cũng, nếu mà ai mà kính sợ Đức Chúa Trời thì họ sẽ không dám làm bậy. Họ cứ nhìn vào mình 10 điều răn thôi, là mà bản thân em thế, hàng ngày mình anh nghĩ là người đấy, từ khi mình tiếp nhận là mình cũng tất nhiên mình vẫn còn nhiều cái tội. Theo mình có đôi khi mình biết là mình vẫn kéo tội, nhưng ít nhất là mình đang cố gắng để bớt cái tội đi. Thì em cũng không mong là những người đảng viên họ cũng có đồng đức tin giống như mình, nhưng mà ít nhất họ chỉ cần áp dụng cái điều răn số 10 thôi, và cho nội bộ của đảng họ thôi, thì cũng là đất nước họ rất là tốt đẹp. Đấy là cái suy nghĩ của em, và em cũng hàng ngày em cũng tâm niệm mà em xin Đức Chúa Trời để sao mà em, hoặc là không phải mình em mà cũng có người khác mà đi giao truyền cái tin lành, cái sứ điệp của ngài, cái Chúa Giêsu giao giảng đấy, thì biết đâu trong cái hệ thống công quyền có những người mà họ còn cái điều tốt nhỏ nhoi trong lương tâm của họ, mà họ sống như thế mà có thể là có ra những quyết sách, thì họ sẽ nhìn vào những cái điều răn này, thì họ cũng sẽ để họ biết rằng là không phải những người có đức tin mới bị phán xét, mà người không có đức tin khi mà chết đi thì họ cũng bị phán xét. Lúc đấy thì họ sẽ gặp Đức Chúa Trời, thì lúc đấy là họ sẽ bị phán xét đấy, chứ không phải là họ làm một mình họ giấu là không ai biết, Chúa vẫn biết. Đó là một vài số suy nghĩ của em.
Thưa cái sư Nguyễn Chí Đức, điều ông đang tuyên xưng mình đã trước mặt mọi người là con cái Đức Chúa Trời không phải tự nhiên trong lòng ông biết như vậy đâu. Có Chúa Thánh Linh, có Chúa Thánh Linh dẫn đường, dẫn lối cho ông với chúng tôi, với tôi, chúng ta tuyên xưng chúng ta là người con cái Đức Chúa Trời mà. Ông biết, ông là ngày xưa ông là em bé quàng khăn đỏ, ông biết Karl Marx đã một thời nó theo Thiên Chúa Giáo Christianity mà. Nó bỏ Chúa, nó nói con người là con vật đi lên mà. Rồi nó có chết bắt. Cho đến ngày hôm nay thì con người, ông và tôi, ông nhìn vào cái thân xác của ông, tôi nhìn vào cái thân xác của tôi, nó còn nhiều lắm ông. Không biết, bệnh hoạn lúc nào không biết được. Không ai có thể định nghĩa đứng đắn được con người, không ai có thể hiểu được con người. Cái thân thể của tôi, của chúng ta tồn tại qua năm giác quan của nó, để chúng ta liên lạc với nhau ngoài, ta có biết có gì không? Không có, không ai biết được. Nhưng có một điều ông nhắc đến, đó là mọi sự lao khổ của loài người là vì mình, là vì cái mình mình. Thế nhưng lòng tham muốn chẳng bao giờ được thỏa mãn. Điều ông nói về Đảng Cộng sản, về những người cầm quyền nơi ông đang ở. Thôi cái chuyện đó là chuyện giải như nhân từ vệ. Con người từ lúc Karl Marx nó viết ra con vật thành con người đến bây giờ, đã có biết bao nhiêu triệu người chết vì Cộng sản thưa ông? Ông biết cái đó, tôi đi vào Google tôi không biết được. Nhưng mà bây giờ thế này này, tôi hỏi câu này nó hay hơn này. Ông được sinh ra tại Nghệ An, nơi thành phố nào đó, ông vừa mới nói, tôi xin lỗi ông, tôi quên. Ông gia đình ông theo Nghệ An, ông gia đình ông theo Cộng sản, ông lớn lên trong chế độ Cộng sản. Có một cái ngày nào đó đẹp trời nhất, có một cái ngày nào đó huy hoàng nhất trong tâm hồn của Nguyễn Chí Đức, ông đã nhận ra ông là con cái Đức Chúa Trời. Cái ngày đó là ngày nào, ông thưa kỹ sư?
Dạ vâng, thì em cũng chia sẻ thì bản thân thì tại sao lúc đấy em nhấn mạnh là Nghệ An là cái nơi Cộng sản, là cái nơi người đây đấy là nơi rất là cứng lòng, trừ những người mà lại đã được giáo dục trong môi trường hoặc là bố mẹ tham gia cách mạng, thì đương nhiên là mà tự nhiên họ tự nhiên họ tin, có niềm tin của Chúa Giêsu thì là rất là khó. Bản thân em cũng trước đây em rất cứng lòng ấy, thậm chí là trước đây em cũng phạm tội là mình cũng chống dịch, tất nhiên mình mới chỉ bằng môi miệng thôi, những người có niềm tin vào Đức Chúa Trời. Mặc dù em trước đó mình xem những bộ phim tài liệu về Chúa Giêsu thì mình rất ngưỡng mộ Ngài, nhưng mà cái tổ chức những người mà cụ thể gọi là Công giáo tin lành thì em quá cả, mà không phải mình em đâu, mà phần lớn là như thế ở cái xã hội đấy. Một phần là do bị tuyên truyền, còn cá nhân em thì trước đấy là em thấy là vì cái văn hóa Việt Nam là thờ rồng mà đấy, thì trước đây em cũng rất tôn sùng con rồng đấy. Em nếu mà theo dân gian thì hồi xưa em là tuổi rồng mà đấy, mình rất hâm mộ rồng. Hồi bé mình đi học, cái cặp của mình vẽ hình con rồng, đâu đâu mình vẽ hình con rồng, thậm chí là mình còn mua cái hình con rồng về đấy, thì nó cứ chơi một thời gian mãi đi. Thì mà đến cái dịch Covid năm 2021 đấy, 3 tháng là cách ly rồi, không ai nói chung là hạn chế đi lại, thì tự nhiên không ngờ cái ngày lúc đấy thì em không ngờ tại sao là mình không tích cái đồ cho con rồng đấy, mà hồi xưa mình rất đắm đuối với nó đấy. Thì sau này cũng xong một vài tháng sau thì cũng có những người con trai Chúa họ đến, họ chia sẻ tin lành. Thực tế thì trong quá khứ em cũng được nhiều người chia sẻ tin lành rồi, nhưng mà em đều phản ứng dữ dội đấy, vì mình quá cảm. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì Chúa mở mắt cho mình để mình tức mình ngộ ra là con rồng nó chỉ là vật thọ tạo của con người sinh ra từ tưởng tượng lên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chính trong lịch sử của Việt Nam ghi chép lại là con rồng, con thủy quái, giao long thủy quái là con biểu hiện cho điều ác mà. Chính mình người Việt sợ, đâm ra phải xăm mình con rồng lên, chứ bản chất là mình có phải yêu thương đâu, mình sợ nó, mình thờ nó, thì em thấy nó vô lý. Cho em lại càng lúc đấy là mình không có cảm xúc gì về cái biểu tượng con rồng đó. Đấy. Thì lúc đấy là nó cũng là mình cũng bắt đầu mình xóa bỏ những cái ác cảm đối với người tin Chúa. Tự nhiên nó chứ không ai nhắc em hay là ai bảo em, thì bây giờ mình hiểu đó là Chúa mở mắt cho mình để mình hiểu ra cái lẽ thật như thế. Còn trong quá khứ thì em cũng hiểu lờ mờ là có một đấng sáng tạo ra cái vũ trụ loài người rồi. Thì sau này thì em được học đạo thì mình cũng được biết là đấy là Chúa mà khải chung cho loài người, chứ không phải là cho chỉ cho ai đức tin đấy. Tức là nói nôm na là người Việt Nam trước khi biết Đức Chúa Trời thì cũng hiểu là có vấn đề gì người ta hay kêu ông trời đấy, thì cũng là một cái mặt khải chung cho loài người là như thế. Thế là cái việc tiếp nhận niềm tin thì sau đấy em có một số lời cầu xin để cho mình gọi là mình có cái xin Chúa để cho em là có cái chứng minh cho em để em được tin đấy, thì Chúa cũng cho em những cái mặt khải đấy, thì mình tin với là mình có đức tin thì cũng được vì đắc bằng cái lợi thánh để mà mình học hỏi về Chúa. Thì em cũng mới dân là em cũng sâu xa về mầu nhiệm thì em cũng chưa gắn cảm nhận, nhưng mà đấy là những cái cơ bản là em đang hình thành nên cái đức tin của em và Đức Chúa Trời. Dạ, đó là những cái con đường là em có niềm tin vào Chúa như vậy. Nó cũng rất tự nhiên thôi, chứ em không có nan đề gì bệnh tật, hay là nan đề về tài chính, hay là nan đề về bất ổn gia đình cả. Nhưng mà nó lại có cái nan đề về tư tưởng. Thì bây giờ mình hiểu ra là trước đây là Satan nó điều khiển mình, không phải điều khiển mình mà điều khiển cả những người mà có cái theo một lý thuyết vô thần, nó điều khiển thì mình chưa. Bản chất con người thì đều là tốt cả thôi, giống như là trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi một người đàn ông ấy. Đấy, thì con người là tốt, do Chúa tạo dựng ra mà. Nhưng mà quỷ nó nhập vào thì đương nhiên nó sẽ mang hành, nó tạo kia tạo quái. Thế nên là bây giờ là em nhìn những người chết, những người mà gây tội gây ác mà trong hệ thống công quyền là những người đấy là quỷ ở điều khiển. Đấy, thì mình cũng phải có cái cũng mong muốn rằng là nếu mà Chúa cho mình mình làm công cụ này để mình đi tiếp cận những người đấy để mình chia sẻ lời Chúa để họ sẽ được mở trí, mở mắt ra giống mình, thì lúc đấy là họ sẽ từ vị trí của họ, họ sẽ hành xử có lại cho dân, cho nước, và họ cũng sẽ không tham nhũng, không tham quyền cố vị nữa, và không nghe những người nghịch ngữ mà họ sẽ nổi sinh hoặc là họ dùng bạo lực để họ chấn áp người ta. Chứ còn nếu mà họ mà tin Chúa hoặc là ít nhất họ chưa tin Chúa thì họ học hỏi những cái bài học của Chúa Giêsu thì đấy, bao nhiêu người rửa sạch, bức hại thì Chúa đều thương xót họ. Đấy, thì nếu mà như bản thân người cộng sản cũng có cái tiêu chí là đảng viên là đầy tớ của nhân dân, mà đầy tớ của nhân dân mà nghe ông chủ là người dân mà mắng nhất hoặc là kêu ca phàn nàn thì lại nổ sinh với người đấy ông chủ, thì nó không hiểu. Cho nên những người mà tin Chúa là dù có bị rủa xả bức hại thì họ đều cầu nguyện chúc phúc lại cho những người mà làm điều giúp với họ. Đấy, đó là một sự khác biệt. Tức là mô cái mô hình cộng sản ấy, thì họ cũng cố gắng sao chép những cái gì về mặt đời hình thức nhé, họ cố gắng sao chép của bên Công giáo. À, nhưng mà trong cái thực tế thì họ làm ấy, họ chưa làm được như những người mà có niềm tin được như chưa sợ. À, em từ khi em tiếp nhận ra em phát hiện ra những cái vấn đề ngược lại, họ cứ nói về thiên đàng dưới mặt đất. Những kết quả nào thì là chúng ta đều biết rồi đấy, tức là họ cố gắng sao chép cái cách Chúa hoặc là các sứ đồ môn đồ của Chúa đi truyền giao tin lành, nhưng mà trong cái thực tế thì họ lại làm, họ chỉ học chưa đến nơi đến chốn. Đấy, thì em bây giờ em chỉ mong rằng là nếu mà họ có cái, bây giờ em mong muốn là nếu mà họ có đức tin thì là rất là điều tốt lành cho họ. Mà nếu họ chưa có đức tin thì họ chỉ cần yêu mến Chúa và họ học hỏi những cái tấm gương của Ngài khi ở Ngài dưới trần gian ấy, thì cũng là điều rất tốt đẹp cho cá nhân họ và cũng như là có thể là cho cái thể chế hoặc là cái tổ chức cầm quyền họ. Đấy, thì cũng là điều tốt. Mà cái thứ hai nữa là từ khi em tiếp nhận Chúa thì em lại có một cũng có một cái trải nghiệm này là những cái hội thánh hoặc là những người mà tin Chúa họ dù họ bị bức hại nhá. Đấy, em được thành công với rất nhiều người mà đã từng bị bức hại, bị công an bắt bỏ tù hoặc là bị đàn áp đánh chứ không phải là cái thời xưa đánh nhất. Nhưng mà những người đấy họ vẫn vui vẻ và họ vẫn chúc phúc lại cho những người mà gây ra những cái hoạn nạn cho họ. Đó là một cái là chỉ có con người con cá chúa mới làm được. Nên em không được cao ngợi đâu, đây là cái thực tế. Từ lúc em chưa tiếp nhận đến lúc em tiếp nhận thì em có cái chứng kiến như vậy, hoặc là được nghe những câu chuyện như vậy. Nó khác với những người mà cộng sản là bị chỉ trích hoặc là bị được chỉ trích hay là được phản biện là bắt đầu là thù hết, hoặc là có thể là chẳng gì. Đấy, thì cái đấy thì nhất là thời đại văn minh này rồi, cái đấy là họ cũng phải tự phải thay đổi. Cái thứ hai là nếu mà họ thực sự là họ chỉ cần tìm hiểu sơ sơ về kinh thánh ở những cái hoặc là những cái bài học của Đức Chúa Trời mà cụ thể là Chúa Giêsu đấy, thì họ học hỏi một phần của Ngài thì cái điều hành đất nước nó tốt đẹp hơn, nó sẽ không có những cái vấn đề là nhức nhối hoặc là vấn đề giải quyết. Ít nhất là như vậy. Đấy, anh chia sẻ như vậy.
Chúa Sư đã nói câu kết cho tôi trong cái câu trả lời mấy phút ông vừa mới nói. Quỷ nó điều khiển, quỷ nó nhập vào. Chỉ có quỷ, nó mới điều khiển, nó mới nhập vào đó. Chỉ có quỷ điều khiển, chỉ có quỷ nó mới nhập vào, nó mới giết 168 chứ. Ông nói một cái điều không làm gì tôi với ông chẳng khác với nhau cả. Tôi cũng tội lỗi như ông vậy. Có ai tội đâu thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Nhưng mình thú nhận tội và bỏ lại chúng cái đằng sau. Đó là chúng đằng sau để mình làm điều tốt. Có một cái điều chắc chắn tôi thưa với ông như thế này này. Mọi sự lao động. Mọi sự lao động. Chỉ vì cái miếng. Có người. Sản hay không công sản đều như vậy cả. Thế nhưng lòng tham muốn chẳng bao giờ thỏa mãn. Công sản không công sản. Nhưng có một cái điều, một điều chắc chắn ấy, điều cuối cùng ấy, điều cuối cùng ấy, họ cả chết là đất. Cuối cùng khi đối diện với sự chết thì chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là vì ngươi sẽ chết các tội. Ông đã đọc đến cái chỗ đoạn này phải không thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Dạ.
Tôi thưa với ông là qua bao ông không muốn nói về cái nghịch cảnh, nhưng qua bao cũng là nghịch cảnh cũng như khó khăn của cuộc đời vậy thưa ông. Ông vẫn cười nhiều hơn khóc. Ông vẫn cho nhiều hơn nhận. Ông vẫn yêu thương nhiều hơn căm hận. Và nếu tôi nhớ lại lúc ông đang nói Đức Phật dạy là lễ vật lớn nhất của con người là sự khoan dung mà. Lễ vật lớn nhất của con người là sự khoan dung. Tôi chúc mừng ông đã tìm được niềm tin thực sự trên cuộc đời này. Tôi chúc mừng ông đã tìm thấy, ông biết ở cái thân thể của ông, cái thân thể của tôi nó chỉ tồn tại qua 5 cái giác quan để mình liên lạc với nhau. Nhưng như mình sẽ là cát bụi. Ông có niềm tin vào Đức Chúa Trời ông đi theo. Còn những đứa nào nó quỷ điều khiển, quỷ nó nhập vào kệ nó ông. Có nhiều thầy giảng chứ phải có một mình ông với tôi là thầy giảng. Có bao nhiêu sách trên hành tinh trái đất này để cho nó biết Đức Chúa Trời là ai mà. Nhưng mà cuối cùng thì tôi với ông chúng ta đều hãnh diện. Chúng ta dám tuyên xưng mình là con cái Đức Chúa Trời trước mặt mọi người. Nếu ngươi tuyên xưng ta trước mặt mọi người, ta sẽ tuyên xưng ngươi trước mặt cha ta. Và chắc chắn cái điều đó sẽ xảy ra cho ông và xảy ra cho tất cả mọi người nếu tin vào Đức Chúa Trời.
Amen.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Có lẽ lâu lắm tôi nhắc lại cái đạp của ông với trước mặt mọi người. Tôi nhắc lại cái đạp của ông, nhưng ông đã không thù hận, ông đã cười, ông đã vui vẻ và ông đã có Chúa trong ông. Ông nói trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức.
Vâng, thì thực ra thì trong này cũng không phải nhiệt cảnh lắm, mà trong một lần xem xét thì em cũng bị dạng đi dườn đấy. Nhưng mà thôi thì em nhìn là những người chết đấy họ còn nhiệt từ ủng hộ mình rồi, cho nên em thấy những cái việc mà em đến với em thì nó cũng không là cái gì cả, nó chỉ là bình thường. Tức là so với những người trước đây lên tiếng vì bất công, vì xã hội thì họ còn khổ nạn mình nhiều, cho nên em cũng không cũng thấy nó là một cái chuyện phải đến thôi. Mình lên tiếng thì là chuyện đấy nó phải đến thôi, giống như Đức Chúa Trời và những môn sứ đồ trước mà đi giao truyền tin lành rồi cuối cùng bị bức hại, thậm chí là thành thần do. Nên là mình có niềm tin rồi thì mình không lo chuyện đấy nữa, thì mình có Chúa ở bên cạnh mình rồi. Dạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức, tôi xin nói một đôi điều suy nghĩ của tôi, cái nghề của tôi ngày xưa. Khi một chiếc máy bay muốn lên cao, nó phải cất cánh ngược chiều gió không ạ? máy bay phải cất cánh ngược chiều gió. Khi một chiếc máy bay muốn đáp an toàn, nó phải đáp ngược chiều gió không ạ? Khi một chiếc máy bay muốn được đáp an toàn, nó phải đáp ngược chiều gió không ạ? Hãy cảm ơn những người mang khó khăn đến cho ông. Hãy cảm ơn những người mang nghịch cảnh đến cho ông vì phần thưởng của ông trên nước thiên đàng nhiều lắm, nhóm thưa ông. Chúng ta sống trong cuộc sống vô cùng bề bộn này. Ông đâu có biết là tôi với ông đã xa nhau gần 10 năm không mời ông lên mây. Tháng mới đã đến rồi, tháng của hy vọng và những điều mới mẻ cũng đã đến, thưa kỹ sư. Ông vừa mới nói có Chúa trong tay, có Chúa trong lòng mình, chả sợ gì ông ạ. Và thứ hai nữa là ông có chương trình từ cánh đồng mây này, lúc nào cũng đưa ông lên mây được, để đó cho mọi người biết người ta thương ông hay người ta ghét ông. Chúc kỹ sư Nguyễn Trí Đức tháng mới nhiều niềm vui và an lành và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa kỹ sư. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại Sài Gòn, Đà Lạt và 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các bạn diễn đàn, bạn diễn đàn Chính Nghĩa, diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh ở Đính Già Vĩnh Long, anh Lê Hải, anh Trinh Nguyên, cô Tâm An, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho tất cả chúng ta. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.